Phần 9. Người kén. Chương 1. Quả cầu sát. Chúng ta từng thấy những chiếc dù bay chao lượn trên bầu trời thành phố với những hình thù lè loẹt in dọc cánh dù. Đó là những hình ảnh quảng cáo cho các hãng máy nước nóng chạy bằng năng lượng mặt trời. Hay một vài hãng sản xuất nhiều tiền khác, những chiếc dù lượn lờ khắp bầu trời thành phố. Cánh quạt của nó phát ra những tiếng gầm rú ồn ào thu hút sự chú ý của những người ở dưới mặt đất. Vụ án lần này xảy ra tại một phố huyện. Một người thanh niên lái chiếc dù bay của mình lượn tầm thấp ở trên không. Cậu ta cứ bay là lướt qua khu chợ thực phẩm, rồi liền đến khu phố trung tâm. Sau đó, thẳng hướng tới một trường cấp 2 thực nghiệm. Bây giờ là khoảng 9 giờ rưỡi sáng. Các học sinh đang tập thể dục giữa giờ nghe tiếng dù bay, tất cả đều ngửa cổ nhìn lên bầu trời. Có đứa cố gắng đọc dòng quảng cáo in trên chiếc dù, có đứa thì xì xào nói với bạn bên cạnh: "Này, không biết cái dù đó có bị rơi xuống không nhỉ?" Ở trên sân thượng một khu lớp học của trường, chất đầy những thứ đồ phế thải. Nào chiếc bàn bóng bàn đã bị gãy chân, nào giá chơi bóng rổ đã bị quen gỉ, rồi có cả những chiếc bàn học cũ mục nát bị quẳng lên trên đó. Người thanh niên liền chiếc dù lướt ngang qua. Bỗng anh ta thấy một vật hình cầu rất lớn treo ở giữa đống đồ đổ nát, chẳng khác gì một cái tổ ong mật khổng lồ. Thấy có gì đó bất thường, người thanh niên liền lượn lại gần, rồi bay quanh mục tiêu mấy vòng. Sau một hồi thì mới nhìn rõ, hình ảnh là một người thanh niên nhìn thấy có lẽ sẽ ám ảnh anh ta suốt cả cuộc đời này. Vật hình cầu như tổ ong kia thật ra là một cái xác chết. Bạch Cảnh Ngọc đưa tổ chuyên án đến tham gia một hội thảo nghiên cứu của tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế ở trên tỉnh. Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế đang có kế hoạch phát động một chương trình chống xâm hại trẻ em ở trên toàn cầu, và tất cả các nước thành viên của tổ chức này đều đã phải phái đại biểu đến tham gia. Bạch Cảnh Ngọc nhận được tình báo lập tức thông báo sơ bộ tình hình cho tổ chuyên án. Nhiệm vụ lần này là vụ án người kén, được xảy ra tại một trường cấp 2. Có ảnh hưởng rất lớn đến dư luận xã hội. Tính chất vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, không thể nào trì hoãn điều tra. Và tổ chuyên án lập tức nhận lệnh đến hiện trường để xử lý sự việc. Phó Cục trưởng Lương của Cục Công an địa phương đến tiếp đón tổ chuyên án. Trưa hôm đó còn tổ chức tiệc chiêu đãi. Đến dự còn có các lãnh đạo cao cấp trong ủy ban tỉnh. Từ khi được giao nhiệm vụ, tổ chuyên án vẫn chưa nhận được hồ sơ vụ án, nên không rõ tình hình cụ thể ra sao. Phó Cục trưởng Lương cũng không hề nhắc gì đến việc này trên bàn tiệc. Và từ đầu chí cuối là chỉ nâng cốc chúc tụng, rồi mời mọc món nọ món kia, lấy cớ là tẩy trần cho tổ chuyên án. Sau ba hồi rượu, giáo sư Lương hỏi: "Tại sao vụ án này lại có cái tên gọi là người kén?" Phó Cục trưởng Lương bấy giờ mới nói đến vụ án. Một người lái dù bay quảng cáo trên bầu trời thành phố đã phát hiện ra xác chết ở trên mái khu lớp học của trường cấp 2. Lúc đầu anh ta nghĩ đó là một cái tổ ong lớn, nhưng khi lượn lại gần, nhìn rõ, giữa đống thiết bị dạy học bỏ đi, có treo một cái xác người, trông có vẻ giống như một cô gái. Bím tóc của cô gái buộc vào cần của giá chơi bóng rổ, và cả thân người cuốn thành cái hình tròn, bên ngoài thì bọc chặt nhiều lớp màng ni lông mỏng, thêm một cái lớp băng dính màu vàng bọc kín. Rất là nhiều ruồi nhặn bu xung quanh kêu vo ve, và một cơn gió lớn thổi qua, cả quả cầu cứ khẽ lay động trên mái nhà. Người thanh niên lượn lại gần thấy cảnh đó, thì hồn bay phách lạc. Bây giờ các học sinh trong trường đang tập thể dục dưới giờ. Anh ta lập tức hạ cánh ngay giữa sân vận động, rồi lập cập chạy lên báo cáo sự việc vừa nhìn thấy với lãnh đạo trường. Mái nhà khu lớp học chính là hiện trường gây án. Lại đó, người ta phát hiện ra một thi thể bị cuộn thành một cái hình cầu. Tin tức đó lập tức lan truyền khắp trường học và xe cảnh sát đã đến. Hầu như tất cả học sinh đều không dám vào lớp học nữa, mà thay vào đó chúng tập trung tại giữa sân vận động và cứ bàn tán xôn xao. Phó Cục trưởng Lương hiểu rất rõ, nếu không phá giải được vụ án này thì tiền đồ của ông nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Vì thế, việc đầu tiên ông nghĩ đến là nhờ tới sự trợ giúp của tổ chuyên án. Bao Triển tò mò hỏi, vụ án người kén, chẳng lẽ bên trong thi thể phát hiện ra con kén sâu? Phó Cục trưởng Lương đáp, chúng ta cứ ăn uống xong xuôi đi, rồi mới bàn chuyện cho tiện. Thời gian một bữa cơm cũng có đáng là bao. Một vị lãnh đạo trong ủy ban nói, các vị mà nhìn thấy cái xác thì không ăn cơm nổi đâu. Nói thật lòng nghĩ đến tôi cũng không nuốt nổi nữa đây này. Hòa Long có vẻ không hài lòng nói, lãnh đạo đừng lo, thi thể ghê gớm đến chừng nào thì chúng tôi cũng đã từng thấy rồi. Phó Cục trưởng Lương lên tiếng giải thích, cái xác này lần đầu tiên có phần khác thường. Thôi chúng ta ăn cơm, đừng nhắc đến nó thì hơn. Giáo sư Lương khách sáo nói, nếu các vị đã nói thế thì cung kính không bằng tuân lệnh. Mọi người cùng nhau nâng cốc. Phó Cục trưởng Lương tuổi tầm 50, là người phục vụ trong ngành cảnh sát đã nhiều năm, là một tay lão làng rất nhiều kinh nghiệm. Cái xác hình cầu tìm thấy trên mái nhà khu lớp học tại trường cấp 2 kia khiến ông phải trầm ngâm như thế. Chưa nhìn thì cũng biết nó đáng sợ đến mức độ nào. Trên bàn đã bày lên đầy những món ăn sơn hào hải vị, trong đó có một đĩa thập cẩm ôm thảo mộc, tôm la hán, cá chiên xù, nai hầm nhân sâm, rắn rang muối, chim ôm nhừ. Bốn cô tiếp viên mặc áo dài Thượng Hải đẩy hai chiếc xe phục vụ đi lại và mang ra mấy món ăn khác nữa. Trong đó có một món trông như là miếng xào. Bào Triển lẩm bẩm, có một đĩa miếng mà cũng phải làm long trọng như thế này sao? Có cần phải lấy xe đẩy ra nữa hay không? Hòa Long ghé tai nhắc nhở, này Bào Triển đừng có nói vớ vẩn, đó là vi cá đấy. Món thứ hai được đặt trên một chiếc tô bằng sứ thanh hoa, vô cùng tinh xảo, trông có vẻ giống như là canh. Phó Cục trưởng Lương mở nắp ra thì một mùi thơm tỏa ra khắp nơi. Mọi người đều ồ lên tán thưởng. Chỉ thấy bát canh có một màu xanh ngọc trong suốt, lợn gợn vài lá rau cải thảo trắng nõn. Bào Triển nghĩ, đây chẳng phải là món nước lã nấu cải thảo hay sao? Phó Cục trưởng Lương tự tay múc canh và bát đầu tiên đưa cho giáo sư Lương. Ông giới thiệu, món canh cải thảo này rất là đặc biệt. Nước canh được hầm từ đùi lợn, sò huyết khô, xúc xích, gà mái tơ, vịt đồng và hơn cả một loại chục gia vị cao cấp khác nhau. Mùi vị thơm ngon vô cùng. Người hầm canh phải có kỹ thuật rất cao thì mới có được cái thứ canh trong vắt và tươi ngon. Màu nước của nó hơi ngà sang màu ngọc bích. Mặc dù tên gọi món này rất là phổ thông, nhưng đây là thứ mỹ vị cao cấp và rất xa xỉ. Mặc dù chỉ là rau cải thảo, nhưng về giá cả và hương vị thì chẳng kém gì sơn hào hải vị cao cấp. Giáo sư Lương kể, tôi cũng đã từng được ăn món này một lần tại Đại lễ đường nhân dân ở Bắc Kinh. Ấn tượng nó vô cùng sâu sắc. Trước đây, Thủ tướng Chu Ẩn Lai cũng đã từng dùng cái món canh này để thiết đãi đoàn nguyên thủ của Nhật Bản. Một nữ nguyên thủ đã tỏ vẻ xem thường cái món ăn đơn giản này, cho rằng nó là một cái thứ nhạt nhẽo vô vị. Nhưng do Thủ tướng Chu Ân Lai mời rất nhiệt tình, nên cũng miễn cưỡng uống một thìa. Chỉ cần một thìa đó đã khiến vị nữ nguyên thủ vô cùng kinh ngạc và giơ ngón tay lên tán thưởng không ngớt. Phó Cục trưởng Lương nói, tổ chuyên án là khách quý của chúng tôi, nếu không phải có vụ án lớn này, chắc chúng ta có muốn mời cũng không mời nổi. Giáo sư Lương bỗng nhiên hỏi một câu, Phó Cục trưởng, Hôm nay các vị dùng tiền công để đãi khách hay sao? Phó cục trưởng Lương trả lời: Tôi cũng họ Lương, coi như chúng ta cũng có cùng gốc gác. Giáo sư cứ gọi tôi là tiền lương là được rồi. Hôm nay tôi mời mọi người không phải tiền công quỹ. Chắc giáo sư quên rồi, 30 năm trước khi đó tôi còn học trong trường cảnh sát, giáo sư đã nhận lời mời đến giao lưu và còn kể bao nhiêu ví dụ về các vụ án hình sự. Hôm đó giáo sư đã hỏi một câu rất lạ: Ai là người có thành tích kém nhất trong trường này? Nghe câu hỏi đó mọi người đều cười nghiêng ngả, rồi chỉ thẳng vào tôi. Giáo sư còn dạy tôi làm sao để trở thành người tốt và làm thế nào để trở thành cảnh sát giỏi. Tất cả những lời đó cho đến nay tôi vẫn còn nhớ như in. Bao nhiêu năm trôi qua rồi tôi vẫn luôn nhớ kỹ lời dạy của giáo sư. Tôi là học sinh của giáo sư nên xin giáo sư đừng gọi tôi là phó cục trưởng. Giáo sư Lương gật gù nói: Tôi nhớ rồi, anh chính là cậu học trò cá biệt hồi đó đấy mà. Giờ đã lên đến chức phó cục trưởng, xem ra cũng không tồi một chút nào. Họa Long nâng cốc nói: Phó cục trưởng, dù sao cũng là học sinh của giáo sư Lương, chúng ta không phải người ngoài, tôi xin kính anh một chén. Phó cục trưởng Lương khiêm tốn đáp: Không dám, không dám, mọi người cứ gọi tôi là Tiểu Lương là được rồi. Vụ án lần này là tôi nhờ đến sự trợ giúp của tổ chuyên án kia mà. Bào Triển kể: Khi tôi còn ở trong trường cảnh sát, từng viết cho giáo sư Lương một bức thư. Không ngờ giáo sư gửi thư trả lời thật, và lá thư đó đã thay đổi cuộc sống của tôi đấy. Tô Mì nhõng nhẽo nói: Giáo sư, cháu yêu bác nhất. Giáo sư Lương cười một cách hiền từ trách: Chỉ được cái nước nói ngọt mà thôi. Họa Long nói: Ông già của chúng ta cũng có thể coi là cây đa cây đề trong thiên hạ. Mọi người đừng có nói nữa, chúng ta cứ nâng cốc mời giáo sư mà thôi. Một vị lãnh đạo ủy ban kể một câu chuyện thú vị. Vị Tiểu Lương của chúng ta đường đường là phó cục trưởng cục công an, thế mà mấy hôm trước còn ăn trộm nữa đấy nhé. Phó cục trưởng Lương hào hứng kể tiếp: Mấy hôm trước có một đợt ra quân càn quét hoạt động mại dâm. Một người phụ nữ bán hoa bị tôi bắt được. Cô ta nói mình có đứa con gái mới được 5 tuổi, đang một mình ở trong căn nhà thuê, cầu xin chúng tôi phái người đến để xem đứa trẻ đó như thế nào. Các đồng nghiệp khuyên tôi không nên tin lời nói của cô ta, cho rằng đó chỉ là lời nói dối, mong nhận được sự thông cảm không bắt giữ cô ta mà thôi. Tôi báo nếu cô đã nói có đứa con nhỏ thì chúng tôi tin là nó có thật, còn hơn nghĩ rằng đó là lời dối trá. Và tôi đã đưa một đồng nghiệp cùng đến căn nhà thuê của cô ta thì quả nhiên có một cô bé ở nhà một mình. Nó đang ngồi nghịch tờ tiền 50 tệ. Con bé nói với tôi: Chú ơi, mẹ cháu bảo khách trả cho mẹ cháu tờ tiền giả, chỉ để mà chơi được thôi, không có xài được. Lúc đó tôi thấy thật là chua xót. Tôi lấy tiền giả của đứa trẻ rồi đổi nó bằng một tờ tiền thật. Sau đó tôi liên hệ với người thân trong gia đình để đón đứa trẻ. Tôi là phó cục trưởng cục công an, nhưng lại một lần làm kẻ trộm. Mọi người đều bật cười vui vẻ rồi nâng cốc chúc mừng vì phó cục trưởng Lương. Giáo sư Lương và Bao Triển đều nói là sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ cảnh sát địa phương để phá cái vụ án này. Tô Mì lấy đũa chỉ về hướng món thịt đông pha kèm với xôi nếp, ngượng ngùng nói với Họa Long: Họa Long, tôi muốn ăn cái món đó. Họa Long mặt tỉnh bơ đáp: Thích thì ăn, còn ngại ngùng cái gì nữa. Nói đoạn Họa Long đứng dậy đưa tay bê nguyên một cái đĩa đặt trước mặt Tô Mì. Sau bữa cơm rượu, phó cục trưởng Lương báo mọi người ngồi lại uống một tách trà trước khi nghiên cứu vụ án. Giáo sư Lương cho rằng vụ án cần phải được giải quyết càng sớm càng tốt nên từ chối, rồi lập tức bảo cả nhóm đi về cục công an. Trước tiên mọi người xem qua một lượt hồ sơ vụ án. Khi đến phòng pháp y, mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng Tô Mì, Bao Triển và Họa Long đều không khỏi nôn thốc nôn tháo. Để ba người tổ chuyên án bớt ngượng ngùng cho hành động của mình, phó cục trưởng cười với vẻ mặt đau khổ nói: Thật ra thì tôi cũng đã nôn mửa hết 2 lần rồi. Đúng lúc đó bác sĩ pháp y bỗng nhiên cũng quay sang một góc, nôn ọe một hồi. Ông khom người, một tay đặt trước ngực, một tay đưa lên ra hiệu là mình phải nghỉ ngơi một chút. Phòng giải phẫu thi thể trong cục công an đèn điện sáng trưng, không khí thông thoáng, nằm độc lập so với các tòa kiến trúc khác. Nền nhà được lát bằng đá mài để tiện việc tẩy rửa, sát trùng. Bốn bức tường xung quanh ốp gạch men trắng. Giữa phòng là một cái bàn giải phẫu bằng hộp kim nhôm. Phía trên là hệ thống chiếu sáng và đèn tử ngoại. Bàn giải phẫu được nối với hệ thống nước máy và ống thoát nước. Một thi thể hình cầu đang nằm trên bàn giải phẫu. Thi thể đó được bọc bằng nhiều lớp màng ni lông mỏng, nên bên ngoài có thêm lại lớp băng dính màu vàng. Trên mặt quả cầu thì lúc nhúc những con dồi nó đang bò qua bò lại. Bên trong lớp màng bọc cũng đang âm ỉ một sự chuyển động mãnh liệt. Nhìn xuyên qua lớp ni lông có thể nhìn thấy trên da nạn nhân có vô số những nốt gồ lên. Mỗi nốt đó đều ẩn giấu một cá thể sống. Bên dưới da nạn nhân dường như là cả một thế giới đang chuyển động. Một số cá thể cứ chui ra khỏi thế giới của mình, cứ lổm ngổm bò qua bò lại giữa lớp màng bọc. Hốc mắt nạn nhân sưng lên khác thường. Bên trong lại là một quần thể những con vật nhỏ không xương. Nếu trực tiếp nhìn thấy cái xác, có thể mọi người đã không phải phản ứng mạnh như thế. Nhưng khi thi thể bị bọc kín bằng lớp ni lông mỏng, quần thể bên trong bỗng trở nên mơ hồ và bí ẩn, thì khiến điều đó thị giác con người càng bị kích thích mạnh. Và tiếp theo đó là sự tưởng tượng phong phú về cái thế giới kia. Và cuối cùng, hệ tiêu hóa không chịu nổi áp lực thần kinh, đành phải tuôn hết mọi thứ ở trong ruột ra ngoài. Các bác sĩ pháp y chẳng lại gì với những vết máu, những phần chân tay bị đứt đoạn, những con dồi chui rút trong xác chết. Một số bác sĩ vì tôn trọng nghề nghiệp nên không đeo khẩu trang khi tiến hành giải phẫu, đảm bảo không ảnh hưởng đến khứu giác. Như thế có thể phán đoán một cách chính xác thời gian tử vong và nạn nhân có phải chết là do trúng độc hay không. Có lẽ vị bác sĩ pháp y kia đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của mình, nên khi đưa chiếc dao giải phẫu rạch cái lớp màng bọc ở bên ngoài thi thể, ông không hề đeo khẩu trang. Sau cái tiếng ni lông rách toạc ra thì một cái mùi vừa tanh tưởi vừa hôi thối xộc ra ngoài. Cái thứ mùi đó xông vào mũi vào phổi vị bác sĩ, khiến ông lập tức phải quay ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Bác sĩ pháp y nghỉ ngơi một lúc, rồi cố nén sự khó chịu của mình, dùng dao giải phẫu tiếp tục rạch cái lớp màng bọc kế tiếp. Phó cục trưởng Lương và bốn người tổ chuyên án đứng ở bên, tại khu thay đồ, chờ đợi. Mọi người đưa tay bịt mũi và không ai dám tiến lại gần. Mọi người không khỏi giật mình kinh sợ. Khi lớp màng ni lông được cắt rời, từ trong xác nạn nhân lũ lượt bay ra rất nhiều con ngài lớn màu xám.